Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mê mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay nhân duyên là có một đoàn quý vị Phật tử, nhưng mà trong một gia đình, trong một công ty, lần đầu tiên đến với Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Quý vị muốn có một buổi nói chuyện để cho phái đoàn biết chánh pháp, nắm vững cái phương hướng để có cái hướng sống tốt trong đời. Vì là lần đầu tiên đến, quý vị chưa có biết nhiều về đường lối tu thiền ở trong thiền viện, và cũng thời gian gặp nó không có nhiều, cho nên quý thầy chỉ nói tóm gọn những điều cơ bản để chúng ta lấy đó làm cái phương châm định hình cho cuộc sống của mình, để mình sống trong đời mình sống tốt, sống thành đạt, nhưng mà không có bị những cái khổ trong đời chi phối, để tiến đến chúng ta có một đời sống tích cực, tốt cho mình, cho gia đình và xã hội. Cụ thể hiện nay, chúng ta thấy trong cuộc đời này, quý vị trẻ là thế hệ của tương lai, là đại diện cho một tầng lớp của xã hội con người sau này. Thì quý vị đang sinh ra trong một cái thời điểm mọi thứ đang phát triển rất mạnh. Phát triển mạnh đồng nghĩa làm cho con người cũng căng thẳng, sống vội. Rồi nhiều ngày như thế, mình mất định hướng, mình đang quay quần trong cái đà phát triển của vật chất, chứ chưa hẳn là chúng ta được sống. Ở Việt Nam mình thì sống nhanh nhưng mà mới bắt đầu chạy nhanh. Nhưng nếu chúng ta đi ra một số nước phương Tây thì chúng ta thấy quý vị đang chạy nhanh hối hả. Và cái hậu quả của chạy nhanh hối hả nó đưa đến một cái kết quả dễ thấy, là mình bước ra giữa đường 10 giờ sáng mà quý vị sinh viên đi cái đầu thì đưa về trước, mà cái người thì phía sau, mắt giống như chưa thức dậy vậy đó. Không phải là ngủ, mà nó quá căng thẳng, làm cho đầu nó căng và con người nó không còn là con người nữa. Từ đó nó đưa đến các cái hậu quả tiếp theo là bị căng thẳng, gọi là stress. Rồi tiếp tục stress thì nó sẽ đưa đến là trầm cảm. Tiếp tục của trầm cảm là không còn tự chủ những cái hành động của mình, thì bắt đầu là tai nạn có ra. Như vậy thì một xã hội phát triển nó đang đi đến những cái bước đường như thế. Quý vị trẻ ở đây có thấy vậy không? Mình đang đi mà chưa thấy, nhưng mà nếu đi qua Tây Phương thì thấy quý vị đi trước mình một bước đó, thì đã có kết quả rồi. Kết quả là con mắt mình lờ đờ, cái đầu phía trước mà cái hình phía sau. Rồi kết quả là nó bị căng thẳng, mất ăn, mất ngủ, bực bội. Kết quả kế là trầm cảm, đóng phòng, rút một mình, rồi không có giống ai hết. Rồi kết quả nữa là phải uống thuốc. Những người bệnh nhân uống thuốc của bác sĩ, rồi đến lượt bác sĩ cũng bị bệnh và uống thuốc của mình cho mình. Thì đây là lý do gì? Chúng ta nên nhớ, nó có hai điều. Thứ nhất á, khi con người ta đầy đủ vật chất và tri thức thì không dễ dạy bảo. Thời xưa, bố mẹ mình thời đó chưa đủ vật chất, tri thức thì không có mạng, cho nên đọc sách cũng không có sách mà đọc. Tri thức hiếm, vật chất thiếu. Vì vậy mà chúng ta thích học. Nghe ai nói một lời gì là mình lắng lòng, mình thuộc. Nếu không được học thì mình đi tìm hỏi cô dì, chú bác, bạn bè để mình được học. Thì học tuy ít nhưng mà nó thẩm thấu. Nó vừa đủ thẩm thấu để tạo thành một cái con người được sống. Quý thầy hồi đó mới xuất gia vô chùa mà học bằng kinh là nó đọc muốn lụng sách. Và tới bây giờ vẫn còn thuộc lòng những cái câu kinh. Dù những cuốn kinh có thể 500-700 trang vẫn thuộc. Còn bây giờ thì mạng tràn lan, quý vị nhớ được mấy câu. Nhớ được những cái chuyện thế gian chứ đạo đức mà đâu nhớ. Thì khi mà tri thức nhiều, vật chất nhiều là tai nạn, khó bảo ban. Cái thứ hai á, xã hội phát triển vật chất mạnh mà quên cho đạo đức phát triển song hành. Có nghĩa là vật chất phát triển mạnh quá mà đạo đức không theo kịp thì tai nạn có ra. Mà tai nạn hiện nay mình thấy rồi đó. Ở các nước phương Tây có những người giàu quá, họ không còn gì ăn chơi nữa thì họ phải tự tử. Ăn chơi hết sức rồi là tự nhiên nó điên, nó tự tử. Còn ở Nhật quý thầy thấy có những người họ đi cà khờ ngoài đường như là người ăn xin tồi bại, dơ bẩn. Hỏi ra thì những người đó là đại gia. Ăn chơi hết sức rồi không còn gì ăn chơi nữa, nó điên điên vậy đó. Vậy đó. Còn Việt Nam mình gần dễ thấy thì bắt đầu nó có rồi. Vật chất nhiều giàu quá thì gì? Nghiện game, rồi bình game, phải không? Nghiện hồi là mắt đờ hồi cái đầu không cắn là bị tự kỷ à? Bị điên điên vậy đó. Rồi sau đó về giết cả bà nội bà ngoại mình lấy tiền chơi game đó. Có không? Chỉ kém ma túy. Những cái thứ đó thời xưa nghèo làm gì có, bây giờ giàu quá nó có. Giàu không có lỗi, nhưng mà giàu vật chất mà đạo đức không có giàu kịp cho nên bị tai nạn. Cái vật chất tăng lên mình đang bị tai nạn, mà đạo đức nó không có. Còn nếu đạo đức có thì không bị tai nạn, không bị giết nhau. Và tai nạn đấy. Lý do vì sao? Bởi vì chúng ta gọi là phát triển kinh tế, nhưng mà không ngờ rằng đây không phải là một sự phát triển, mà là sự đánh bật lên của một cái lò xo, chứ không phải là bằng trí tuệ phát triển. Lò xo gì? Thời xưa nghèo đói khổ quá cho nên mình bị ức chế, muốn cái gì cũng không được, cái gì cũng khó khăn. Nó giống như là cái lò xo mà đè xuống như này, bị hãm. Và chúng ta bằng mọi giá để bật cái lò xo này lên, tức là phát triển kinh tế. Thì khi mà bật được cái lò xo nó búng ra thì chúng ta bị đẩy văng đi, chứ không phải là phát triển. Chúng ta đang bị một cái áp lực kinh tế và giờ phát triển chúng ta búng theo nó. Có nghĩa là không có sự tự chủ trong đó. Nó giống như là ngày xưa mình đói quá. Quý vị sống vào thời xưa là nhớ là khói sắn, không có cơm ăn, nhớ không? Thèm miếng cơm trắng với muối là khó rồi. Bởi vậy mỗi lần mà đi đám dỗ, ăn chạp, ăn kỳ gì đó, mà lỡ có những cái món ngon á, mình ăn thật là nhiều vào. Thôi ngày sau không còn ăn. Ăn nhiều vào thì sao? Ngày hôm sau bị đau bụng, tiêu chảy. Mình ăn để có sức khỏe và sống. Nhưng ngược lại, tham ăn quá thì sao? Bị bệnh. Không được sống. Thà rằng mình đói mà mình không bị bệnh tiêu chảy. Còn đằng này ăn một đống đồ ngon vô độ để rồi bị bệnh tiêu chảy, rồi phải số phải cấp cứu. Chọn nào? Thì cái một bữa ăn cổ mà chúng ta ăn như thế này là ví dụ cho cái bài toán thèm khát kinh tế. Nếu cái bữa ăn cổ đó mình nhớ này, ăn để khỏe và sống, thì chúng ta ăn vừa phải thôi để còn cuộc sống. Thì bài toán kinh tế cũng vậy. Kinh tế là để chúng ta được sống. Thì trong được sống ít nhất là nó còn thư giãn tinh thần. Chứ còn mình ăn không thì giống cục thịt biết ăn có gì đâu. Cho nên chúng ta có kinh tế để ổn định cuộc sống, để thư giãn tinh thần. Mình nói ít nhất là như thế. Nhưng hiện nay chúng ta lại dùng cái phương tiện là có kinh tế để thư giãn. Chúng ta lại làm căng thẳng để có kinh tế. Như vậy có kinh tế để giết chết mình, không được sống. Có kinh tế được được sống. Mà khi đi làm kinh tế nó là giết chết cái nguồn sống, là không được sống, là căng thẳng. Là bị bệnh xã hội, là bị stress, bị trầm cảm. Những ví dụ đó, những ý đó quý vị đã thấy được cuộc sống này nó lệch chưa? Thiếu cân bằng chưa? Dùng mình lên con đò đúng ra phải ngồi hai bên cho nó cân. Thì mới đầu ngồi nó cân, tự nhiên thấy cảnh này đẹp quá, mình dùa về một phía chụp hình thì sao? Lật thuyền chết cả đám. Thì hai hàng mà cân đối đó là một bên đạo đức, một bên kinh tế. Chúng ta ham kinh tế quá, bỏ đạo đức chạy quá, thì nó lật đò chết cả xã hội có gì đâu. Thì nó chết ở đó. Bệnh viện cai trị gì? Nghiện, si ké. Phải chết không? Chết gì nữa? Rồi nghiện game quá về giết người thân là lấy tiền xây game hay gì nữa. Cái thân sống người thân chết rồi gì nữa. Rồi bị stress không kiềm chế bản thân, nói bậy bạ.
Nói ra như thế, đây là chẩn đoán bệnh của xã hội con người hiện nay nha. Và bây giờ là trị bệnh này. Chẩn đoán bệnh để trị bệnh chứ không phải là chế gì hết. Khi quý vị căng thẳng, quý vị có cần cái phút giây thư giãn không? Có không? Giả sử một tuần mình làm việc mệt quá rồi, không có giờ để nghỉ ngơi, việc gia đình, việc công ty, việc xã hội rồi, thuận rồi, nghịch rồi, buồn rồi, vui, nó mệt mỏi quá. Tới ngày Chủ nhật được nghỉ mới làm gì? Giặt áo quần xong ngủ. Tại vì nó mệt quá rồi, nó cần ngủ, là thư giãn cái gì nữa. Cho nên khi có người ta căng thẳng, thì cái nhu cầu thư giãn nó là một điều tất yếu. Thì quý vị muốn thư giãn, thiền chính là một cái phương pháp thư giãn tốt nhất. Hôm qua giờ vào đây ngủ một đêm đi tu với mấy thầy, mấy cô, thầy có thư giãn không? Có phải không? À cho nên có nhiều công ty họ muốn công ty phát triển đúng con người mà tốt. Thì cái vị giám đốc đó khuyến khích hàng ngày vẫn làm việc 8 tiếng, vẫn trả lương như vậy. Ví dụ 100 ngàn ngày đi. Thì vị đó khuyến khích là nếu ai đi tụng kinh thêm, trả thêm 20 ngàn. Còn người nào mà muốn đi tu cả ngày thì trả lương gấp đôi, nhưng mà được tu chứ không cần làm. Và kết quả cuối cùng là giám đốc và phó giám đốc đều là trưởng phó đạo tràng tu. Còn công ty giao lại cho thư ký. Những viên muốn tu là cho tu mà vẫn trả lương. Và công ty đó nó giàu hơn ngày xưa chưa tu nữa. Ta tổ chức tốt như vậy đó. Và cuối cùng là nhân viên công ty với là giám đốc giống như người thân với nhau. Rất hòa hợp. Quý vị muốn quý thầy chỉ những mô hình đó chứ mà coi ở Việt Nam mình nhiều lắm. Đặc biệt vậy đó. Ở đây là quý vị đó có con mắt sáng, có tu, có biết cân bằng và giúp cho quý vị cân bằng. Thì bây giờ mình mổ xẻ cái bệnh thời đại để mình thấy mình trị mới được nè. Tại sao thời ông bà cha mẹ mình không bị stress, không bị trầm cảm? Cái bệnh trầm cảm bây giờ thế hệ lớn tuổi không hiểu đâu, thầy không hiểu. Thầy phải đi hỏi, thầy nó trầm cảm là sao vậy? Nó đóng cửa mình, nó gặp mình nó trừng, nó giống như người nào, người ngoài hành tinh á, không phải người trong này. Rồi nó nói năng, nó đang hiền tự nhiên nó cáu lên. Nên cái con người giống như trên trời rơi xuống chứ không phải ở đây. Thì mình hỏi, vì sao vậy? Thì thấy nó lâu ngày căng thẳng. Thì mình quan sát những Phật tử, những cái người trong gia đình cái gì, tệ là công việc. Quần quật từ sáng tới tối, làm ít thì làm thêm nhiều tiền. Rồi đi làm về ăn cơm thì mỗi người một cái điện thoại. Rồi có tivi liên tục, rồi cứ học, rồi áp. Toàn là căng hồi, cái hệ thần kinh mà nó giãn, mà giãn hẳn. Nó không có thu lại được. Nó giãn và nó nhắn đi. Quý vị biết cái sự dây thúng á. Mình kéo bình thường thì có giãn, thì đây là mức độ cho phép. Đằng này mình kéo quá mà ngấm vô họa vô, vô lửa vô. Bữa nào ngấm thử nha. Nếu mình xèo, nó kéo nó đứt luôn. Đó là căng thẳng đấy. Thì thời bố mẹ mình làm gì có cái bệnh đó? Là vì sao? Thời bố mẹ mình á, là có lao động vất vả. Tưởng là bất hạnh vất vả, nhưng mà không ngờ nó lại là may mắn. Bởi vì sao vậy? Cơ thể mình á, muốn tồn tại nó có hai phần, phần cứng và phần mềm. Phần cứng là cái thân này nè. Phần mềm là cái tư tưởng của mình. Quý thầy đang nói cái người bình thường chứ không phải là cái người tu đạo giỏi nha. Bình thường. Nó giống cái máy computer, cái máy tính. Mấy vị có xài không? Có phải không? Giả sử mình xài những phần mềm, những software tốt nhất nha. Bản quyền tốt. Cài đặt tốt hết rồi. Trơn tru rồi. Nhưng mà mình chạy phần mềm nặng quá. Ví dụ làm phim, mình không có cài phần mềm nhà Edit mà cài Adobe Premiere. Xúc những cái phim trên 2 tiếng. Cái máy không đủ chuẩn. Cái cạc màn hình mua có 1-200 đô chứ không phải 1.500 đô. Thì mình xuất cái phim cái là cái máy nó đơ luôn. Nó đơ luôn, tắt, khởi động lại, nó kêu tít tít, đeo thu lù. Là sao? Chân RAM nó hở, cháy rồi. Như vậy, những cái software tốt đó, nếu một cái chân RAM nó hở thôi, thì software sai được không? Chạy được không? Không. Thì cấp cứu là phải chùi chân RAM gắn vô, rồi sau đó mua chân RAM thay vào. Như vậy, trước khi muốn những software này nó chạy tốt, thì chúng ta phải có cái phần cứng là chip này, cạc màn hình này, RAM này. Ổ cứng SSD càng tốt, chạy mạnh hơn HDD cái xưa. Bây giờ từ cái máy tính của thân mình nha, cái cơ thể này này, quý vị có thể học những cái hay trên thế giới, là triết lý, là minh triết, là siêu huyền, là sáng tác gì đó, gì Apple, Microsoft, vân vân, giỏi. Nhưng mà nếu cái cơ thể ông đó mà bị bệnh thần kinh hoặc là ông mở mắt không ra thì ông có sáng tác được không? Chúng ta học những thứ đó mà chúng ta đang bị tự kỷ, bị trầm cảm rồi bị thần kinh có sai được không? Không. Vì vậy mình đang cài phần mềm nhiều quá mà quên lo phần cứng là cơ thể này. Phần mềm là cài những thứ này, phát triển kinh tế này, minh triết này, rồi chạy theo mô đen này, rồi những cái gì mà gọi là idol gì đó, những cái đó quý vị ranh rồi. Chạy nhiều quá mà quên lo cái thân này. Cho nên cái thân này nó gục ngã thì những thứ đó trở thành điên rồ, không xài được. Thấy bệnh chưa? Còn bố mẹ mình ngày xưa là nó không có những thứ đó làm phiền toái. Quý vị có lao động thì khi lao động á, mình tưởng là vất vả mà hóa ra vô tình cái cơ thể nó được tái tạo tiết tố nội sinh. Mà tiết tố nội sinh có là nhựa sống nó có, cho nên con người ta rất lạc quan sáng sủa. Không bao giờ có một cái trí tuệ minh mẫn trong một con người đờ đẫn như hiện nay. Chứ đừng có nên nói xã hội bây giờ văn minh, cái văn minh nó bỏ. Văn minh mà đặt ra một con người bị tự kỷ, bị trầm cảm để làm gì? Chúng ta đang sống mà vừa uống thuốc, vừa cấp cứu rồi vừa văn minh à? Đâu được. Không bao giờ có một trí tuệ minh mẫn trong một con người đang đờ đẫn tới mức độ stress và trầm cảm. Đúng ý vậy không? Thì quay lại ngày xưa ông bà bố mẹ mình đang vận động cho nên nó có cái tiết tố nội sinh. Vì vậy con người có chứng khí, có nhựa sống rất lạc quan. Trí thức quý vị không nhiều, nhưng đủ để viết những cuốn sách mà bây giờ chúng ta không hiểu nổi, chúng ta phải học theo. Minh triết trong đó, quý vị đọc bây giờ có hiểu không? Những cái lý siêu huyền bây giờ chúng ta hời hợt chúng ta không hiểu tới. Thì rõ ràng mình đâu cần phải giàu quá, thụ hưởng quá mới là giỏi đâu, mới sống đâu. Ngày xưa ta đàm bạc và ta có những cái tư tưởng rất là độc đáo. Bây giờ mới phải học theo đấy. Nên nói quý vị nghe là mình không muốn minh chứng ra. Có những tư tưởng bây giờ tưởng là mới phát minh mà thật ra là chỉ chứng minh là những thứ đã có ngày xưa thôi. Chứ bây giờ đâu. Chúng ta đừng có nên tự hào cho rằng là văn minh, đừng có nói vậy. Bây giờ muốn dịch tiếng Anh, tiếng Hán gì đó lên mạng gõ Google cái trả nó nhanh. Trả nhanh dịch nó không sâu. Còn quý thầy ngày xưa phải dở từ điển á, dở mà dịch vài bài rồi nó thuộc lòng. Bây giờ khỏi dở nữa. Ngày xưa là dịch, bây giờ là sáng tác ra. Thì những cái đó nó có tác dụng tốt như vậy. Quay trở lại hiện nay, quý vị có thời gian để mà vận động không? Có thời gian để exercise không, đi bộ không? Không. Hết công ty, gia đình giặt giũ, hết giặt giũ mệt quá thì nằm ra ngủ, ngủ đã dậy. Mới ngủ dậy làm gì? Mò cái iPhone coi có gì mới không? Một ngày sử dụng vài tiếng đó. Công ăn việc làm rồi cứ ba cái mạng xã hội đó rồi quý vị tự giết chết mình. Không có thời gian vận động. Mà không vận động á, thì nhìn là cái cơ mà nó chạy dài là biết là tiết tố nội sinh nó không có rồi đó. Nhìn là biết liền. Mà nó mà không có thì giống cái cây vậy đó. Cái thân cây mà mất nhựa sống thì cái cành lá từ nó phải héo. Cái chứng khí, cái nhựa sống, cái đó nó không có nữa quý vị. Thì những cái văn minh phát triển này, quý vị sống giỏi lắm tới 45 tuổi lắm rồi à. Khi nó rùi rồi là chỉ có tim bệnh viện mà tới, chứ đừng có nói anh hùng mà mệt. Như vậy cái điểm hở ở đây là chúng ta không biết cách để cải thiện đời sống. Bây giờ biết cách chúng ta theo ngày xưa thôi. Một là sửa phần cứng, là chỉnh cơ thể. Hai là sửa phần mềm, là chỉnh tư tưởng. Bây giờ cái bài toán hiện nay mình đi vào là sửa phần cứng và sửa phần mềm nha. Chỉnh cơ thể, chỉnh tư tưởng, được chưa? Quý thầy lấy thiền ra nói liền, quý vị thầy nói thiền gì thiền hoặc cực đoan quá. Thầy nói đơn giản này. Bây giờ những cái thiết bị thông minh á, nhiều quý vị nào sử dụng những cái đồng hồ thông minh nó hướng dẫn thể dục á, sức khỏe. Trong đó nó có những tiêu chí nè. Một, một ngày đi bộ 10.000 bước, 8.000 bước gì đó. Hai, tập thể dục trên 30 phút. Thứ ba, đứng trên 12 tiếng. Thứ tư, phải tiêu khoảng 500 mấy chục calori, phải không? Điều cuối cùng là gì? Nguyên văn trong cái thiết bị đó nha. Dành một phút để nghỉ ngơi, thư giãn, thiền định. Nguyên văn đó. Quý vị nào có thì lực đã có thì coi, còn có về mượn có thì coi, nó có đấy. Dành một phút để nghỉ ngơi, thư giãn, tịnh tâm, thiền định. Như vậy quý vị đang theo những cái thứ thông minh. Thứ thông minh nó dạy quý vị nghe được không? Giờ nói Phật quý vị không nghe đâu, nhưng nói những thứ đó là tụi trẻ giờ nó nghe, nó thích mấy đồ đó. Khi những cái thiết bị đó nó đưa ra điều này, nó mới phát minh mấy năm? Giỏi lắm trong vòng khoảng chừng 10 năm trở lại đây. Ví dụ là vậy đi. Thầy không có rành mà đại khái cho tối đa là 10 năm đi, cho dư đi. Nhưng mà cái thiền định này á, là quý thầy được Phật chỉ cách đây hơn 2.500 năm rồi. Quý vị tưởng là phát minh hay, té ra là phát minh cái điều mà ta đã phát minh rồi. Thì hóa ra chúng ta chẳng phát minh gì cả. Bây giờ có tàu đi lên vũ trụ mới khám phá, lâu lâu mới có chút mặt trăng, sao hỏa, sao thủy. Xưa Phật ngồi thiền, Phật nói có hằng hà sa số thế giới, Phật biết hết à. Thì quay lại, cái thiền định, nếu thiền định ít thì nó là một phần trong cải thiện đời sống của mình. Còn nếu thiền định chuyên nghiệp, có nghĩa là ngày nào mình cũng ngồi, giả sử là 30 phút, 1 tiếng hoặc 2 tiếng, quyền quý vị. Nhưng đều đặn, ngày nào cũng có ngồi, quý vị sẽ cảm nhận ngay thân mình, chứ khỏi cần phải diễn tả. Còn đau chân, còn buồn ngủ, còn mệt mỏi, còn nghỉ lung tung, còn mệt, vân vân. Nhưng mà khoảng 6 tháng sau kiểm tra là con người mình nó có thay đổi. Giống như quý vị nó mới ngồi thế này, mà cảm nhận là biết. Có những vị ở đây họ sống khá giả lắm. Ở quê quý vị Bình Định, Quy Nhơn cũng có mấy cái ông đại gia đến Gia Lai, quý thầy cũng đã hướng dẫn rồi. Ông giàu lắm nhưng mà ông bị căng thẳng, quý thầy chỉ cho ông ngồi thiền. Và khi đang ngồi trên cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn, ông có thể thiền ngay trên cái ghế đó, vừa tiếp khách vừa thiền. Và kết quả hiện nay là cái công ty ông từ ít bây giờ nó đẹp lắm. Vì sao? Chúng ta phải thực hành đi rồi biết cái cơ thể của mình nó chuyển biến. Khi ngồi bình thường vậy đó, những biển sao nó tự xúc rửa trong đó, mình không hiểu nó làm cái gì kệ nó, nhưng mình ngồi đúng pháp thầy chỉ thôi. Thì quý vị muốn nhanh khoảng 3 tháng kiểm tra nó khác liền. Tỉnh tài hơn, yêu đời hơn, lạc quan hơn, dễ tha thứ hơn, vui hơn, thông cảm hơn, dễ kết nối người khác hơn, thành đạt hơn. Nhiều thứ lắm, kể không hết đâu, cứ ngồi thử đi. Ngồi khoảng 3 năm sau thì kết quả nó khác hẳn. Thì khi ngồi thiền rồi á, nếu quý vị nào mà đạt đến cái yên tĩnh một tí á, thì thấy tự nhiên nó xúc sạch ra. Người mình nó khỏe hơn cả tập thể dục. Từ đó mới thấy các nhà khoa học họ chứng minh, họ nói rằng là thiền là một phương pháp đỉnh cao của thể thao và thể dục. Đặc biệt lắm. Đó là chúng ta repair cái phần cứng là cái thân này. Thì tập thể dục đó là song song. Nhưng mà quý thầy nói rằng là ngồi thiền thử đi, là hơn 1000 bài tập thể dục này. Nó đặc biệt lắm. Thì khi ngồi xong quý vị sẽ thấy rằng chúng ta từ repair lại cái này. Không cần tốn 1,5 đô để thay gạt bằng anh. Trong này nó có sẵn đóng rồi. Chẳng cần vài trăm đô, 500 đô để mua cái RAM đôi, RAM kép để mà cho mạnh. Trong này nó có rồi, nó có 4-5 cái RAM đó. Nó đặc biệt lắm. Chẳng cần phải thay hạt rai SSD. Cái đầu này nó dữ dội lắm. Chỉ cần cho nó trống là cái ổ cứng nó chạy tốt lắm. Vậy quý vị đã nắm được cái cách để mà chữa phần cứng chưa? Giờ trực tiếp xã hội này chúng ta chữa trị repair hai thứ, phần cứng và phần mềm. Phần cứng là ngồi thiền cho cái thân này nó tốt, được chưa? Rồi phần mềm. Thật ra khi ngồi thiền thì phần mềm nó sửa luôn, chứ không phải là nó phần cứng. Phần cứng này là nó cho nó nhẹ hơn. Chứ ngồi thiền nó sửa luôn cả phần cứng, cả phần mềm, là cả cơ thể và tinh thần. Minh chứng quý vị biết rằng là đây là cái huynh mà đã từng ngồi thiền rất lâu năm rồi. Và thời gian cũng không phải rảnh nhiều, nhưng mà phải dẹp hết mọi thứ để về đây, vô đúng núi để mà chuyên ngồi nhiều hơn. Còn cái vị thứ hai là mới ngồi đây là vị này. Ở Đức có một người bạn cũng trẻ thế này, học xong 12 chuẩn bị thi đại học. Về đây lần đầu tiên nói chuyện với mẹ. Mẹ biểu đi tu đi con, nói con không tu đâu. Đi chùa đi con không đi chùa đâu. Thanh đó. Nói vậy bây giờ con chọn cái gì trong Phật, con chọn mẹ ngay coi. Con không muốn theo Phật, không muốn đi chùa, con chỉ muốn thiền. Nói vậy đó. Cái lúc đó nói giờ con muốn ở đâu? Con muốn về Bạch Mã để con thiền một lần. Mà mẹ bà chờ đứa con đổi ý, bà lơ đi cái chuyện đó. Mà bà nhớ câu nói này. Thế là bà âm thầm bà chuẩn bị vé máy bay và sách đỡ phép. Thế con không biết. Bà lợi dụng cái câu này là bà dự đó. Bà lơ câu chuyện khác, bà không nói nữa. Nói sợ nó đổi ý. Thế là bà mẹ sắp xếp vé máy bay, sắp xếp mọi thứ hết. ABCD xong. Liên hệ quý thầy có xe đón ở phía trường xong. Tới cái ngày đó nói Thành con, hôm trước con nói muốn đi Bạch Mã thiền, mẹ sắp xếp rồi này, vé máy bay này, chương trình này. Lỡ đó nói nó đuối đùa chơi mà mẹ làm thật. Lỡ đó. Anh này là bạn thân nó biết phải đúng không? Đây là việc này, ở Đức nó nói tiếng Việt không đanh nữa. Về đây, quý vị biết không? Về nó nói, con về đây thầy giúp cho con giác ngộ. Chịu rồi không? Con không biết Phật, con không biết thiền, không biết chùa, con chỉ muốn thiền giác ngộ. Nói giờ con muốn giác ngộ con phải cầu đầu. Chọc nó cho nó nói. Con muốn giác ngộ mà con ở đây con không cầu đầu, bởi vì đời con nhiều thứ con phải làm có lợi ích. Con thấy cuộc đời bên đó khổ lắm. Con muốn là sứ giả con giúp cho cuộc đời bên đó. Tại các bạn trẻ bên con không có biết thiền nhiều, phải không? Đó, anh này là minh chứng gật đầu đây này. Mới bước về nó ở 3 tháng. Theo thời khóa 3 giờ quý thức, 10 giờ đêm mới ngủ. Tòa thiền 2 tiếng như quý vị trải nghiệm. Nghiêm túc, đặc biệt vậy đó. Thì mới đầu là mẹ khuyên cháu đi chùa. Nhưng mà tới khi tu được rồi thì nó lại nói bây giờ làm sao thầy dạy cho mẹ con để mẹ con không bị những cái khổ đang tồn tại. Nó giác ngộ nó muốn dạy lại mẹ nó. Thì nó còn khuyên mẹ con buông hết đi, vân vân khuyên vậy. Nó nói thầy ạ, người nhắm mắt thì không thể thấy đường như người mở. Có nghĩa nói mẹ nó chưa giác ngộ thì không thể thấy những điều đó để buông. Thành ra bây giờ anh ta cũng có cái cách trả ngược lại, là giả đò khén Bạch Mã dữ dội. Rồi Bạch Mã quan tâm con nhiều lắm, mẹ thương con cho nên quý. Thầy cô ở đây mà quan tâm con mình quý quá, thành ra mẹ phải gửi đồ về cảm ơn hoài, cúng dường những cái gì vật dụng mà đẹp, đúng không? Cảm ơn thầy mãi. Nhưng mà không biết rằng thằng con nó đang gai bậy ba mẹ dính Bạch Mã để về đây mà tu. Quý vị hiểu vấn đề không? Mới đầu là mẹ giáo hóa con, bây giờ đứa con giáo hóa lại mẹ. Và cái kết quả gần nhất là việc này, không biết có nghe anh Thành dù dỗ không mà bị nó giới thiệu về đây tập tu đây, đang ngồi đây bạn thân với nhau trên đó đó. Minh chứng như vậy để quý vị thấy rằng là cái người lâu năm nhất có kết quả vững về đây vào trong rừng để luyện thêm. Cái người mới ngồi nhưng việc ở đây rất an ổn, đúng không? Cảm nhận kết quả rõ ràng. Và Tây Phương đấy. Văn Thành là bạn việc đã từng trải qua rồi. Như thế đó. Nói vậy để đủ minh chứng được quý vị thấy rằng là Thiền là cần thiết cho một xã hội đang phát triển hiện nay. Chúng ta không cần kìm hãm lại để không phát triển, chúng ta cứ cho phát triển. Nhưng chúng ta tăng cái phát triển về thiền định kèm theo kinh tế là thành công. Và công ty làm giàu cứ làm giàu đi, xã hội phát triển cứ phát triển đi. Chúng ta chỉ cần cho thiền nó đi theo nữa là cân bằng, là tốt. Còn vị nào mà có cái duyên tốt hơn, cào đầu lâm thay để dạy cho anh ta. Chứ đừng có nghe nói vậy nói, thôi không cần tu nữa. Về nhà mình vừa làm vừa sống ta vừa thiền cũng được. Vậy thì sau này ai là người làm thầy dạy cho anh ta? Quý vị nào còn yếu thì ở ngoài đời tiếp tục sống, phát triển, làm giàu. Nhưng mà có thiền để đừng bị giết mình đừng bị chết. Vị nào mạnh mẽ, phát tâm xuất gia cào đầu, luyện bây giờ cho đến sau này mà thầy chết thì quý vị đã làm thầy để dạy cho những loài tôi người ta chứ. Chứ ngày xưa thầy mà thầy cũng tham lam ngoài đời, thầy ở ngoài đời giờ làm sao thầy ngồi để thầy giảng. Mà thầy giảng đây mấy đứa bị thân kính ra thì sao được sống. Vậy chúng ta có hai mức nha. Mức còn yếu thì ở đời, còn mức mạnh cào đầu đi. Được chưa? Tại trong đấy có mấy vị chuẩn bị cào đầu, thầy nói vậy nói thôi thầy ơi khỏi cào đầu, nó về nhà sống tà được rồi. Ở đời thì làm bàn, vấn đề để chia sẻ. Mà vô chùa thì làm thầy dạy. Làm thầy thì dạy muôn ngàn người. Mà cào đầu thì dạy giỏi lắm chừng 10, 15, 20 người hết. Đó là phần tọa thiền. Bây giờ cái phần tư tưởng. Tất nhiên cái phần chữa phần mềm tư tưởng này muốn thành công thì thưa quý vị, chắc chắn mà kết quả nhất phải tọa thiền thôi. Cái tọa thiền tự nhiên nó xúc rửa, nó làm hết mọi thứ mình không biết mà nó thành công. Chúng ta cứ tọa thiền một cách vô tư mà tự có kết quả. Vậy bước một là tọa thiền. Rồi lâu lâu rảnh thì vô thiền viện tọa thiền để hâm nóng lại, để chỉnh đốn lại, để tăng lực lên rồi về đời thì nó sẽ mạnh. Còn cứ đi miết ngoài đời là nó chạy lì luôn là không tiên. Cho nên chúng ta ở nhà tọa thiền rồi vô chùa chúng ta hâm nóng lại rồi về nhà tọa thiền là bước một. Bước hai, ngoài giờ tọa thiền ra chúng ta sống như thế nào? Cuộc sống nó căng thẳng quá làm cho mình mất năng lượng. Mà mình mất năng lượng lý do chính là vì mình đánh mất chính mình. Cho nên năng lượng nó mất đi. Quý thầy chưa nói về thiền, quý thầy thì nói một cái người bình thường ở thế gian thôi. Ví dụ những cái ông nguyên thủ quốc gia lớn trên thế giới á. Chúng ta thấy ông ngồi nói chuyện, ông ngồi sao? Tỉnh tài, đúng không? Tỉnh tài, tỉnh táo. Nói tươi cười nhưng mà vừa phải rồi tỉnh ngay. Thấy phải vậy không? Có người thì họ vừa hài hước một tí, họ cười rồi họ tỉnh ngay. Nói phát biểu tỉnh lại ngay. Xã giao cười tỉnh lại ngay. Luôn là ở một trạng thái tỉnh tài an nhiên. Có ông nguyên thủ quốc gia nào mà ông lăng xăng lóc dóc không? Cho nên chúng ta đang nói cái bước căn bản là phải tỉnh táo. Vì sao người ta phải tỉnh táo? Có thể quý vị đó chưa ý thức họ tu thiền đâu. Nhưng mà cái nguyên lý, cái nguyên tắc buộc quý vị phải như thế mới tồn tại. Bởi lẽ những vị đó việc rất nhiều. Việc trên thế giới để ngoại giao. Việc xử trí của trong đất nước, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, mọi thứ. Quá nhiều. Và quý vị đã từng nghe những cái vị chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh thôi. Họ chỉ cần làm hết mình mà không biết hàm dưỡng thì họ cũng phải nhập viện. Huống nữa là nguyên thủ quốc gia mà họ làm tự nhiên mà không biết phục hồi năng lượng, họ cũng chỉ có vô bệnh viện thôi. Như vậy, sống theo bản năng, sống theo tự nhiên, sống buông lung, sống thoải mái thì ông ta phải vào bệnh viện mà thất bại. Còn sống tỉnh giác, tức là hồi phục và an nhiên, để hồi phục năng lượng thì ông ta thành công. Thì một trong hai đường để ông chọn, một là thành công thì phải tỉnh táo, hai sống tự nhiên phải vào bệnh viện chứ không có quyền chọn đường thứ ba, thì phải chọn thành công. Mà muốn thành công thì ông ta phải tỉnh lại khi đang làm việc thì năng lượng không mất. Thì chúng ta có học theo đường đó không? Mình chỉ cần tỉnh lại khi đang làm việc, tức là chúng ta đang không mất năng lượng và đầu óc trí tuệ mình đủ sáng để tiếp tục cái lối đi, cái đường đi trong đời này, đi tiếp cuộc sống này. Thì khi tỉnh lại đó là một cái biện pháp hành thiền trong cảnh động, trong sinh hoạt, trong làm việc. Nó giống cái máy tính, mình mở ra, mình chạy nhiều phần mềm nó hơi nặng tí, chúng ta lít phải màn hình nhấn lên refresh. Refresh là trả lại trạng thái ban đầu như chưa làm gì. Bây giờ quý vị mới ngủ dậy, ngồi thiền, xả thiền ra ăn sáng là một trạng thái ban đầu chưa làm gì đúng không? Thoải mái, tràn đầy năng lượng, trí tuệ sáng. Đi làm tới 4 giờ chiều mất hết năng lượng là tại vì chúng ta không biết refresh. Biết refresh là sao? Nói tỉnh, làm tỉnh, cười tỉnh. Vận hành công việc tỉnh, xử lý tỉnh. Tỉnh không phải là kềm mà đơn giản nhất chúng ta ý thức chúng ta đang có mặt. Thế thôi. Thí dụ quý vị lên công ty soạn bằng giấy mọi thứ mà không nhớ mình. Đó là mất mình. Thì chúng ta cứ làm loan quang như vậy cho tới chiều tự nó phải mất năng lượng thôi. Thanh niên chưa thấy đâu, chừng 45-50 tuổi nó lòi ra liền, nó sọc liền, mất năng lượng. Ngược lại, ngồi lên bàn giấy, mất khoảng nửa giây thôi, tôi đang có mặt rất tỉnh táo và làm. Mọi thứ làm bằng bạc mà mình vẫn đang có mặt, không mất năng lượng. Vừa làm vừa refresh. Cái lệnh này không cần click nữa, mà cài đặt. Viết cho nó một cái lệnh cài đặt, nó tự như vậy. Không cần nhấn F12, F5 gì hết trơn, nó tự refresh. Giống như kiểu mà auto save, tức là mình vừa làm nó vừa save, vừa lưu. Thì refresh, auto refresh, mình phải làm cách đó. Thì mình làm cả ngày mà năng lượng nó không mất. Thì nghe cái danh từ rất là máy tính, nhưng thực ra trở lại trạng thái ban đầu không mất năng lượng mà đang có mặt mình đó, thì cái mình có mặt đó chính là cái tâm thật của mình. Đây là cái tinh thần, một phần trong tinh thần phản quang tự kỷ của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam đó quý vị. Ăn cơm cùng vậy, nói cười cùng vậy, chỉ là chúng ta đang có mặt. Cái này chỉ buổi đầu cho dễ dễ vậy thôi, còn khi chuyến tu thầy chỉ kỳ hơn ha. Này buổi đầu là thế thôi, thử đi một thời gian, vừa tòa thiền vừa sống như thế. Một thời gian khoảng 3 tháng đến 6 tháng sau kiểm tra lại, thấy chưa có gì, nhưng kiểm tra lại là người mình nó có chuyển đổi một cách tích cực. Nó hay lắm, hồi xưa mình ra đường mà thấy thằng kia nó chạy xe, nó đánh võng, nó chẹt rất mặt mình là mình nổi sân này. Bây giờ mình rất thông cảm, rất thương nó. Tại sao nó không có được một trạng thái an ổn như mình mà nó phải như thế, mình thương nó. Ví dụ này mới vô tu đây một thời gian ngắn thôi phải không? Chỉ được 1 tháng. Giờ nhìn lại những người bà con, anh em, bạn bè, bố mẹ mình ở đây, công ty đây, mình thương không? Thương. Hồi sáng ăn cơm rồi cái chạy theo rỉ tai, thầy ơi, hôm nay có mẹ con với công ty anh chị em đến, thầy giúp giùm sao cho gia đình biết Phật pháp, thấy tội. Mới tu có tháng mà thấy nhìn chúng sinh là tội rồi đó. Quý vị tu quý vị sẽ như thế. Cho nên ngày xưa vua Minh Mạng khi mà lên làm vua là có bà cô hoàng thân, bà tu trong núi Nông Nước Đà Nẵng á. Vua thay trước đó cố khổ quá, bây giờ vua được làm vua rồi thì muốn mời cô về để thụ hưởng, cho đi tu chi cho nó khổ, gọi là bù đắp lại những cái ngày tháng vất vả trước đó. Thì bà cô của vua Minh Mạng lúc này xuất gia rồi mới gửi cái bức thư về, gửi rằng là tào hóa nhìn xem rối cuộc cờ, càng nhìn càng ngắm lại càng nhớ. Ông vua nói về hưởng, mà đi cô thì nói nhớ, không hưởng, đồ đó nó dơ. Tào hóa nhìn xem rối cuộc cờ, tức là mình nói là hạnh phúc là kinh tế, là ăn chơi, là du lịch, nhưng rồi lắng xăng, rồi gây lộn, rồi buồn vui, rồi phức tạp, rồi đủ thứ. Và khi mà đi tu rồi thì hoàng cô nhìn về thấy cuộc đời của con người như một cuộc cờ bị rối, không có nước để đánh. Không phải bí mà rối. Bí là dẹp văn cờ đang nói nó rối. Càng nhìn càng ngắm lại càng nhớ. Nhìn sơ sơ thì nhớ ít, nhìn kỹ nhớ nhiều. Vua mời về để thụ hưởng mà bà nói là càng nhìn càng ngắm lại càng nhớ. Phá tan tục niệm hồi chuông sớm, gõ vỡ trần tâm tiếng mọ trưa. Cái hồi chuông sớm á, chú Minh buổi sáng đánh vào cái tự nhiên cái tục niệm á, cái niệm nhớ nghĩ gia đình, cái niệm là thụ hưởng, niệm ăn chơi, tự nhiên nó tan biến. Cô nói rằng là cô ở trên này á, là cái hồi chuông sớm làm cho tục niệm nó vỡ tan hết. Gõ vỡ trần tâm tiếng mọ trưa, buổi trưa cúng phu á, có tụng kinh á. Thì cái tiếng mọ nó thánh thoát, làm cho cái tâm trần nó không còn nè. Chú tử chán mùi nên dài ấn, chú là đỏ và tự là tía, là chỉ cho vấn đề và cúng danh á, chỉ cho thí đầu á, ngán cái mùi danh vị đó, cho nên dài ấn là không làm quan nè. Chú tự ngán mùi đó dài ấn, đỉnh chúng lần đần hóa cháy ưa, chữ hán là dùng chữ đỉnh chúng mà thực ra con đường danh vọng á, của ông vua đó. Thì con đường này nó vô thương, nó lần đần, chưa làm vua thì mong làm vua, đang làm vua thì bao nhiêu thứ phải khổ sở xử lý, ngoài bang nội bang. Mà làm vua rồi xuống chức thì không biết có an ổn không, sắp xếp con mình thế nào, nó đủ thứ. Lần đần, thấy cái câu chuyện nó lần đần, thành ra tôi muốn chạy muốn tu thôi, hoặc là hóa cháy ưa, tức là ưa đi tu. Cháy ưa là ăn cháy đó, là nói chuyện tu hành. Lên đàn cứu khổ toán quay lại, tức là bước ra khỏi cái hoàn thành đó, lên làm một sư cô là thầy dạy cho chúng sinh. Bước lên cái đàn cứu khổ là một sư cô xuất gia. Toán quay lại, tức là ngoảnh lại nhìn lại dưới trần gian, nhìn lại hoàng tộc, nhìn lại người thân của mình. Bể ái trung xa nước đục lờ, nhìn lên cái đàn cứu khổ, tức là ngày xưa mình ở trong gia đình đó, nhưng bây giờ bước lên xuất gia, lên đàn cứu khổ, quay lại rồi nhìn lại chúng sinh là một bể ái. Bể ái xem ra nước đục lờ, ở trong đó mới đầu thanh niên mới lớn như thế này thì chưa có cảm nhận nhiều, có tư duy thì cũng là suy nghĩ thôi, rồi đi chơi rồi thấy nó cũng màu hồng màu xanh rồi lấp lánh. Nhưng mà nếu mà tịnh tòa lại mà coi, thì chúng ta đang nói, đang sống, đang ca ngợi, đang tung hô với những lời nói mà ái xúi dục, cái lòng dục vọng mình nó xúi dục mình làm như thế chứ không cao thượng đâu. Muốn cái áo này vì sao? Vì tôi thích nó, phải dục vọng không? Muốn cái môn thể thao này vì sao? Vì tôi thích nó, phải dục vọng không? Nhờ quý vị coi lại tất cả những thứ minh triết mà cao thượng đó, nó phát xuất từ đâu? Cái người có trí, người ta tìm ra cái nguyên nhân có ra những thứ đó. Chúng ta đang nghĩ bao nhiêu thứ minh triết, quý vị nghĩ đi. Là modern, là dòng nhạc, là sân khấu, là công nghệ thông tin, vân vân, quý vị nghĩ đi. Kiểm tra lại, cái động lực để chúng ta thích nó, phát triển nó từ đâu? Phục vụ cho cái bề ái này thôi. Mà bề ái, quý vị nhìn lại, muốn biết nó đục hay nhớ, thì cái người nào tịnh sẽ thấy. Còn không thấy thì nhìn vào bố mẹ mình mà thấy. Mới đầu cũng màu hồng như mình, nhưng mà một thời gian thì hiện nay quý vị thấy đó, khỏi cần kệ phải không? Chia tay rồi đứa con nhỏ là tai nạn, nó phải gánh chịu tất cả. Rồi cãi lộn nhau, rồi bóp cổ đánh phải ra tòa xử án, rồi vô tù tội, rồi lóng đóng lo buồn vui. Đục không? Quán thì thấy, mà quý vị nào không chịu quán thì cứ trải qua đi cho bầm dập, rồi thấy khi thấy là người mình nát rồi cứ ngâm trong đó cho thúi luôn. Thế thôi, không gì nhiều. Thì quý thầy đang nói với những người ngồi đấy thôi, đã thông cảm với thầy, thầy nói thôi, chứ không nói với người khác họ la vậy đó. Họ rầy rà mình, nói quý vị khác là họ oán trách. Mình nói với những người đang ngồi đây thôi, còn ai lỡ nghe thì xin lỗi. Mà đấy quý thầy nói sự thật, chứ không chê. Một là chúng ta ngồi tịnh lại để thấy. Thấy không phải là chửi rủi hay là dẹp đi. Thấy để mình tu tỉnh, để cân bằng lại cuộc sống nó mê, để không khổ. Rồi sau đó mình tịnh bước nào, mình giúp cho gia đình mình tịnh theo bước đó, để không khổ. Ai muốn xuất gia thì xuất gia, còn không xuất gia ở trong đời thì tịnh ra, để không bị cuộc đời này nó làm khổ một cách tào lao vô ích. Chứ quý thầy không chế cuộc đời đâu. Quý thầy nói mạnh như vậy để quý thầy khuyên quý vị nên thêm một cái tịnh lực vào, thiền định vào, để cuộc đời này nó không trừng phạt mình, không làm mình đau khổ nữa. Còn mình không chịu tịnh thì mình phải ở trong đó. Ở trong đó cho tới khi mà trải qua mấy chục năm ế chề chán chừ mới phát hiện ra. Thì khi đó mình cũng thối ở trong đó rồi, ra nó không được nữa. Nó lãng phí đi mấy chục năm bị cuộc đời này nó đánh đập, nó làm cho mình tan thân nát mạng. Vậy quý vị nghe vậy đã thấy cái thiền định là cần chưa? Thiền định đâu ép quý vị tu gì đâu. Người nào xuất gia thì tốt, còn người nào còn ở đời, cứ phát triển kinh tế, cứ làm giàu đi. Thầy không có biểu buông đâu mà sợ. Nhưng chỉ khuyên thêm thiền định vào để chúng ta không bị tạ tơi, không bị bầm dập. Việc thay phải vậy không? Dạ hiểu đó đấy. Nói tiếng Việt không có rành, ở nước ngoài ta vẫn hiểu được đó. Thì đó là quý thầy cũng không phải nói một bài pháp đầy đủ. Quý thầy muốn nhắc những cái điểm cơ bản, cấp cứu, để quý vị đem về quý vị chỉnh lại cho cuộc sống hiện nay. Nó đang bị hụt, bị trên, bị thiếu. Mời toàn thể quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp Phật đạo.